tư tưởng tiếc nuối của tôi và cầu nguyện của tôi nó sẽ đưa tôi trở về với cái thế giới này. Tôi sẽ tiếc nuối tài sản tôi, con cái tôi, dòng tộc tôi, cái gì đó của tôi luôn luôn sẽ nó sẽ lôi kéo mình trở lại. Còn khi mình không còn cái gì ở nơi thế giới này, mà cái thế giới này nó được thành lập cũng do nơi một tâm hiện tiền, giống thiệt như là thế giới tịnh độ. Thế giới này nó được thành lập bởi vì những cái tâm như vậy, bởi những tâm của tham sân si, của mạn nghi, của ác kiến, và nó tập hợp lại, tức là của chấp ngã. Thì khi những cái tư tưởng chấp ngã như vậy nó mới tổng hợp nên cái thế giới này, và những cái tư tưởng chấp ngã nó đều phát sinh ra từ một cái tâm niệm tiền, một chấp niệm tâm niệm tiền, một cái niệm ngay của tâm ý của mình ngay bây giờ, và nó thành lập nên cái thế giới này. Thế thì khi mình chuyển cái niệm bất tịnh nó trở thành cái tịnh niệm, thì cái thế giới tịnh nó thành lập. Thế cái tư tưởng bất tịnh thì tự nhiên thế giới bất tịnh nó thành lập. Bất tịnh tức là ác pháp dẫy đầy, tức là có hư dối, có gạt gẫm, có ganh ghét, có bon chen, có quỷ bán, tức là gọi là bất tịnh. Thì khi tự nhiên khi mà cái tư tưởng do nơi cái vọng chấp là vọng ngã, cái chấp ngã nó hiện hành, cái hiện hữu, thì tự nhiên mình phải sinh tham si, tức là tự nhiên mình phải sinh phát sinh cái tâm là nó va chạm tôi. Đó. Nó va chạm, thứ nhất va chạm tới cái thân này của tôi, thứ hai nó va chạm đến cái ý kiến của tôi, tới cái quan niệm của tôi, tới cái tâm tình của tôi. Và tự nhiên khi có cái ý tư tưởng như vậy thì tự nhiên tư tưởng tham si nó sẽ khởi. Đó. Tại vì nếu thuận thì tham, nếu nghịch thì sân. Cho nên tự nhiên tham si nó phát sinh, mà bởi vì do thuận nghịch mà phát tham sân. Tức thuận thì tham, mà tức nghịch thì sân, thì tự nhiên nó tạo cho mình một cái sức si mê. Bởi vì tham nó hóa giải mà sân quá ngu. Người ta bảo nóng quá mà mất bình tĩnh, quên hết, không còn có tâm trí gì nữa, như người nóng giận. Cho nên sân nó thành si. Tham quá thì mờ có mắt, nên tham cũng thành si, thì nó đưa đến cái kết quả như vậy. Thế thì tự nhiên với một cái niệm chấp ngã như vậy, cái tham sân si nó được khởi lên. Mà khi nó được khởi lên như vậy thì tự nhiên rằng là mọi người đều bị chi phối của tham sân si, tức là bị khổ hết. Tức là có giận, có nóng, có buồn, có vui, có dại dột và có hối hận. Và khi có hối hận thì tất nhiên là có đau khổ. Và như vậy nó mới thành lập nên cái thế giới này, những cái cuộc đời, những cái cuộc sống này. Và thế vậy thế giới này là mục bất tịnh là như vậy, và nó được tạo nên bởi những tâm bất tịnh. Thế thì khi chuyển cái tâm thành tịnh pháp, tức là hồi hướng như vậy, thì thế giới thanh tịnh nó thành lập. Cho nên mới nói rằng là ở nơi một niệm, nhất niệm hiện tiền của mình, ngay tư tưởng từ hiện tiền, tư tưởng ngay hiện tiền này, tư tưởng này nghĩ theo tham sân si thì thế giới này nó càng bền vững, và tư tưởng này nghĩ theo tịnh thì cái thế giới này của mình, thế giới tham sân si của mình mỗi ngày nó sẽ yếu dần, và cái thế giới tịnh nghiệp của mình nó sẽ mạnh dần. Và khi nào cái tịnh nó nhiều dần, nó át hết cái bất tịnh, thì coi như là mình được cái đạt được cái y báo và chánh báo nó đầy đủ. Thế thì nguyện của ngài là như vậy đó, phải yếm ly ta bà và hân cầu cực lạc. Còn nội dung của hành là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Thế và chấp trì là chấp giữ cái danh hiệu của Đức Phật Di Đà nhất cho đến nhất tâm bất loạn, là không bao giờ bị gián đoạn, bị mất hết nhất tâm. Lục tự trì danh là sáu chữ đó, trì cái danh hiệu sáu chữ đó, niệm niệm hân yếm là sáu chữ đó, nó trì danh niệm niệm đều phải đủ xả cầu đó. Tín chắc nguyện thiết, để tin cho chắc, nguyện cho thiết tha. Nguyện cho thiết tha là như vậy, tức là làm cái gì cũng hồi hướng đến thế giới tịnh độ. Như tôi nói thì đó là nó nguyện thiết tha, thì đó là hành của ngài. Cái phương pháp hành của nguyện tức là phải là yếm ly tà bà và thân cầu cực lạc. Còn tín là có sáu tín đó. Thế thì ngài lại phân trì danh thành sự trì và lý trì. Thì cái này thôi mình lược qua thôi. Thế thì tư tưởng tịnh độ sau cùng của ngài là đem sự tham cứu của thiền tông quy nạp vào thiên thai giao quán tông, tức là về pháp hòa tông, và lại lấy thiên thai giao quán ứng dụng một pháp môn niệm Phật. Luận niệm Phật tức thiền quán do ngài viết nói rằng tham cứu một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là tham thiền. Và tham thiền tức là tham cứu cái tâm hiện tiền, tức là cái tư tưởng tức khắc của mình hiện tiền tức khắc. Thế là khi nào mình cũng xem xét cái tư tưởng của mình hiện tại nó đang sinh khởi gì, nó đang sinh khởi buồn vui thương ghét, đang sinh khởi ác hay là thiện, và mình thường tham cứu cái tư tưởng của mình hiện lên thì đó là tham thiền. Đạt được một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là chỉ quán, tức là chỉ quán là thiền định, chỉ tức là dừng, quán là quan sát, rất là quan sát các ác pháp ví dụ và làm cho nó ngừng lại. Tư duy trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là niệm Phật. Thế thì làm sao mà giữ vững được cái tâm cái niệm hiện tiền này, đừng cho nó khởi bệnh, đừng cho nó vọng tác, thì đó gọi là niệm Phật. Thế nên cái niệm Phật như vậy nó mới có thể buông bỏ trong tâm thế giới, nó có thể không còn nhân ngã so đo thị phi nữa, nó mới có thể không còn cái gì có thể đeo đuổi được nữa, không còn cái gì có thể mê hoặc được nữa. Phương diện lý luận, ngài dung hội tính tướng, tức là trên lý luận thì ngài dung hợp tính và tướng vì tâm. Phương diện thực tiễn, tức là thực hành, thì ngài điều hòa thiền và tịnh. Ngài bảo là thiền là Phật tâm, tức là thiền là tâm của Phật, giáo là Phật ngữ, giáo pháp là lời của Phật, luật là Phật hạnh, là hạnh của Phật. Thế thì và ngài nhấn mạnh là ngài bảo là không nên ngoài tâm mà riêng tìm thiền giáo luật, thiền giáo luật ngay ở nơi tâm, lại cũng đừng ngoài thiền giáo luật mà tìm tự tâm, bởi vì hãy tìm lại tâm của mình bằng thiền giáo và luật. Như thế ắt cả ngày tham thiền khán giáo học luật, tương ưng cùng tại sự đại tâm chính pháp nhãn tạc nên mỗi niệm vậy. Và nếu mà mình biết được như vậy, tức là mình phải truy cứu cái tâm này của mình, muốn truy cứu cái tâm này của mình thì không ngoài cái thiền định, cái giáo là học lời Phật, học cái những cái gì Phật dạy, và luật là hành những cái hành của Phật, thì như thế đó thì mình sẽ khám phá được bổn tâm của mình. Bổn tâm mình ngoài thiền giáo luật, mà thiền giáo luật của mình muốn học cho nó thành cũng không ngoài cái tâm của Phật, cho nên phải dùng cái tâm Phật mà tham thiền, dùng tâm Phật mà học Phật, dùng tâm Phật mà hành của Phật, thì ba cái đó nó mới là chính, nó mới là đúng. Mà khi mình làm như thế thì là cả ngày mình làm cái gì, mình lúc nào mình cũng là đang còn tương ưng với lại thiền giáo luật. Thế thì đó là đại loại cái tư tưởng cái này cuộc đời của ngài. Và sau khi ngài mất thì ngài được tôn xưng là tổ thứ 9 của tỉnh Độ Tông. Thế thì mình biết là ngài cũng chỉ có thọ 57 tuổi thôi, nên tương đối cũng chưa có già, vẫn còn trẻ. Mấy vị tổ mất ít có vị nào mà lâu lắm, những thế giới ta bà cho mình vô duyên rồi. Thế thì đó là mình biết về cái tiểu sử của ngài. Còn bây giờ đến Di giáo, Kinh Di giáo. Thì bài Kinh Di giáo này thì do ngài Kumala Thập dịch, rồi ngài Chí Húc thuật lại. Thế thì mình cũng mình biết cái tiểu sử của người chú thích, thì có lẽ mình cũng lại biết tiểu sử của người dịch. Để dịch là Kumala Thập. Thì Kumala Thập là một kỳ tài của Phật giáo, người mà dịch kinh coi như rằng là chính xác nhất rồi đó. Bản kinh nào của ngài dịch là cũng được phổ thông vô cùng. Nên những cái kinh mình tụng, những kinh A Di Đà cũng là do ngài dịch. Rất nhiều kinh. Thì tôi cũng kể sơ về cái tiểu sử của ngài Kumala Thập. Ngài tên thật là Kumala Kỳ Bà Thập, tiếng Trung Hoa dịch là đồng thọ, hàm ý tuổi nhỏ nhưng có kỳ đức. Đồng thọ tức là tuổi thì nhỏ nhưng mà đức thì lớn. Ngài vốn người Thiên Trúc, gia tộc nhiều đời làm quan, cha là Kuma Viêm, thông minh tài trí lại có đức độ. Khi sắp kế thừa chức vị của bố thì Kuma Viêm bỏ đi xuất gia, hướng về Đông Độ, qua Thông Lãnh đến xứ Quy Tư và ở lại cái xứ này. Vua xứ này ngưỡng mộ danh của Kuma Viêm đã lâu, nay nghe nói ông từ bỏ danh vọng, lại càng thêm kính trọng, cho nên tự đi nghênh đón Kuma Viêm, rước về triều tôn làm quốc sư. Song nhà vua có một người em gái tài sắc hơn người, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ không quên. Cô này đem lòng ái mộ Kuma Viêm, nhà vua biết ý bèn ép Kuma Viêm phải lấy được cái bà công chúa em vua. Đó. Tại ông Kuma vua ông nghĩ về này, ông nghĩ Kuma Viêm thông minh, em gái của ông thông minh vô cùng, mà một người thông minh như Kuma Viêm mà tuyệt tử đi thì uổng quá. Cho nên thông minh như vậy đó mà sinh con đó thì mới nối dõi được. Nên ông ép buộc bắt Kuma Viêm phải lấy vợ. Chẳng bao lâu sau thì La Thập được ra đời. Khi mang thai ngài Mẹ ngài tự dưng có trí huệ và sức lý giải hơn hẳn thường nhật, bà không học mà tự biết nói tiếng Thiên Trúc. Sau La Thập, bà sinh Phất Xa Đề Bà là em của La Thập. Một hôm nhân dịp đi ngang qua bãi Tha Ma, nhìn thấy xương khô nằm lăn lóc, bà ngộ được lẽ vô thường và quyết chí xuất gia, nên mẹ của cùng bà La Thập xuất gia. La Thập năm 7 tuổi theo mẹ xuất gia, học với lại thầy là Phật Đồ Thiệt Di, chuyên học chuyên nghiên cứu về A Tỳ Đàm, thông đạt ý nghĩa. Mẹ ngài cũng là công chúa, cho nên khi xuất gia được cúng dường khẩu hí, bà cho rằng như vậy có hại cho sự xuất gia học đạo, cho nên quyết định bỏ xứ ra đi, vì bà không muốn tu tại quốc gia của mình, vì bà là công chúa cho nên thay cung phục hết. Năm 9 tuổi, ngài theo mẹ qua sông Tân Đầu đến xứ Kế Tân. Tại Kế Tân, La Thập cập được danh sư là Bàn Đầu Đạt Đa. Bàn Đầu là em họ của vua Kế Tân, ông nổi tiếng là bậc bác học tam tạng cửu bộ đều thấu triệt. Từ khi La Thập theo học, không ngớt khen ngợi tư chất thông minh của cậu bé mới 9 tuổi này. Vua Kế Tân nghe được những lời xưng tán đó, liền triệu thỉnh La Thập vào triều, đồng thời cũng cho vời những nhà luận sư danh tiếng nhất đến cùng với đại La Thập biện đạo. Ban đầu các luận sư này thấy La Thập tuổi nhỏ cho nên coi thường, cho đến khi bị trí tuệ của ngài biện bác làm cho họ phải nín miệng im lời, bây giờ mọi người mới thực tâm phục ngài. Nhà vua từ đó coi trọng La Thập, nơi ngài ở luôn luôn có kẻ hầu người hạ cung dường đầy đủ. Nếu mới 9 tuổi, đến năm ngài 12 tuổi, mẹ ngài lại đưa ngài về xứ Quy Tư. Mọi người nghe tin tranh nhau mang lễ vật đến thỉnh ngài, xong ngài không hề lay động. Bà mẹ lại đưa ngài đến Nhục Chi Bắc Sơn gặp một vị La Hán. Vừa thấy La Thập, vị La Hán này liền nói với mẹ ngài: chú Sa Di nhỏ này nên khéo giữ gìn chú đó, nếu đến năm 35 tuổi mà chú này không phá giới thì chú sẽ là cái người chấn hưng Phật Pháp và độ hóa vô số người, còn nếu không chúng ta chỉ là một pháp sư tài hoa mà thôi, cho nên phải khéo giữ gìn chú này đề phòng cho đến năm 35 tuổi. Sau đó ngài đến xứ Sa Lạc, ngẫu nhiên trong một từ viện ngài ôm một bình bát sắt nặng đổ trên đầu, tự dưng ngài lại suy nghĩ: ủa sao mình nhỏ như vậy mình có thể ôm được cái bình bát nó nặng như vậy? Và khi ngài mới khởi tâm suy nghĩ như vậy thì cái bình bát nó nặng quá, chịu không nổi và rơi. Đó. Và khi rơi như vậy thì ngài giác ngộ được cái nào là to nơi, nghĩa là nghĩa là mình động tâm á. Đó. Ngài bảo là do nơi ngài khởi niệm mà ngài liền cảm thấy thấy bình bát nó có nặng nhẹ khác nhau liền. Từ đó ngài thể thổi được đạo lý vạn pháp duy tâm, nhất thiết duy tâm đạo. Tại Sa Lạc Quốc, tam tạng pháp sư Hỷ Kiến vừa gặp La Thập liền tâu với vua: chú Sa Di này không thể coi thường, nhà vua nên mời chúng ta giảng pháp, như vậy sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, các vị sa môn tại Sa Lạc sẽ cảm thấy tàn quý, chả lẽ tiểu Sa Di mà hơn mình sao, do đó họ sẽ cố gắng học hành hơn. Rất là khích cho mấy ông tỳ kheo lớn, tại vì phải thỉnh một chú Sa Di nhỏ đến thuyết pháp thì những tỳ kheo cũng tự ái phải đáng học, mà Sa Di này khác thường, thông minh lắm, cho nên ông vua vị tam tạng pháp sư này mới xúi vua như vậy. Còn điều lợi thứ hai là vua xứ Quy Tư thấy chúng ta coi trọng ngài La Thập như vậy thì sẽ sinh tâm thiện cảm và băng giao giữa hai nước sẽ được tốt đẹp hơn nữa. Vua Sa Lạc nghe theo thỉnh ngài La Thập thăng tòa thuyết pháp, chỗ đó mới 12 tuổi, quả nhiên thính giả phát tâm sâu rộng, xứ Quy Tư và Sa Lạc Quốc trở nên thân thiện với nhau hơn. Bây giờ có vị tam tạng ở xứ Kiết Tân là Phật Đà Sa Xá được Thái tử Đạt Ma Phất Xa rất ư là kính ngưỡng, giữ lại trong cung để cúng dường học hỏi. Sa Xá thông hiểu các luận ngũ minh cùng các phương thuật thế gian, La Thập dịp này theo học và ảnh hưởng Sa Xá. La Thập lại ra tâm nghiên cứu kinh điển ngoại đạo, cứ về đà ngũ minh chư luận âm dương toán số không gì ngài không thông. Đó là ngài biết hết cả bói quẻ, toán số thì là biết ráo hết và rất thông. Sau đó ngài lại gặp danh tăng Tu Lợi Gia Tô Ma, lãnh thọ kinh A Nậu Đạt, ngộ được quần giới xứ khắc pháp đều là không, tức là giống như tinh thần bát nhã vậy, ngộ được tức là sắc tức thì không, tức thì sắc đều là không và vô tướng. Từ đó ngài thay đổi sự học, chuyên tâm vào yếu nghĩa của đại thừa, nghiên cứu các bộ luận như Trung Luận, Tách Luận, Thập Nhị Môn Luận của ngài Long Thọ Bồ Tát, rồi theo mẹ về phương Bắc ngang qua Ôn Túc. Ngài dùng luận nghĩa hàng phục vì đạo sĩ danh tiếng của xứ này. Về đến Quy Tư, nhà vua phải đích thân đi đón ngài. Năm ngài 20 tuổi, thọ giới cố túc tại vương cung của xứ Quy Tư, thọ ngay trong cung điện. Mẹ ngài biết vận nước sắp suy, vận pháp sắp tàn nên bỏ qua xứ Thiên Trúc trước khi lên đường, và dặn La Thập các kinh điển phương đẳng. Kinh điển phương đẳng là kinh điển của đại thừa. cần phải thiền xương ở Đông Độ. Đông Độ là vị trí Trung Hoa, nó gọi là Tây Thiên và Đông Độ. Tây Thiên là ở bên phía Ấn Độ và Đông Độ là bên Trung Hoa. Bên người Ấn thì người ta gọi miền xứ ở vùng phương Đông, tức là Trung Hoa, Đông Độ. Pháp riêng của con là ở nơi xứ đó. Hơn nữa may ra chỉ có con đủ sức chấn hưng Phật Pháp, và mẹ nói với lại La Thập. Tuy nhiên đối với bản thân con thì mẹ e rằng con sẽ gặp nhiều cái thất lợi. La Thập khẳng khái trả lời mẹ: muốn hành đại đạo Bồ Tát phải quên thân mình, chỉ cần Phật Pháp được lưu truyền, dù có dầu sôi lửa bỏng con cũng chẳng từ. Ngài tiến mẹ đi rồi, càng tinh tấn đọc tụng tu hành, chờ nhân duyên thành thục, chờ cho nhân duyên đến để hành đạo hóa đạo. Thời gian sau đó, theo lời thỉnh của tỳ kheo ni A Kiệt Sa Mạt Đế, tức là em gái của vua, ngài hoàng tuyên các kinh phương đẳng, xiển minh thâm nghĩa các pháp đều không, giả danh không thật. Chúng ta nói về Bát Nhã Tính Không, hồi đó mới 20 tuổi nhưng mà giỏi dữ vậy. Ngài quảng tập các kinh luận đại thừa tại Quy Tư hơn 20 năm trời, tức là 20 năm sau đó. Ngài ở Quy Tư vừa tròn 2 năm, nhà vua xây tòa sư tử trải gấm quý, thỉnh ngài thuyết pháp độ hóa không biết bao nhiêu người. Một hôm chợt nghĩ đến ân sư với lúc ban đầu Đạt Đa ở xa tìm về, ngài liền đem giáo nghĩa đại thừa cho thuyết phục ban đầu, tức là bổn sư của ngài. Cuối cùng ban đầu bị trí huệ của ngài lay động thân tâm, ông bắt đầu tin phục đại thừa pháp và tôn La Thập là thầy. Ông cung kính lễ bái và nói: tôi là thầy tiểu thừa của hòa thượng là thầy đại thừa của tôi. La Thập cũng cung kính lễ thầy. Danh thanh của ngài vang dội khắp cả vùng Tây Vực, tức là ngài đang bị từ trở thành sư phụ độ cả thầy đúng không? Tại vì ngài ban đầu xưa là thầy của ngài nhưng mà dạy pháp tiểu thừa, vì sau ngài giác ngộ được Bát Nhã của đại thừa và ngài thuyết pháp cho thầy nghe, thầy theo ngài rồi lan truyền đến xứ Trung Hoa. Trung Hoa lúc đó vào đời vua và nhà vua Phù Kiên, tức là nhà Tiền Tần, năm Kiến Nguyên thứ 13, quan thái sử quan sát tinh tượng sâu linh vua rằng có một vị sao lạ kỳ xuất hiện, báo trước cái điều là có một vị đại đức chí nhân sẽ đến Trung Hoa. Nhà vua bèn nói rằng chẳng nghe Tây Vực có đại đức Cung Ma La Thập chắc tuyệt gì thường, ở Tương Dương có Đạo An Pháp Sư, hay là hai vị này đây. Vua liền một mặt sai người đem lễ thỉnh ngài Đạo An, một mặt sai sứ qua Quy Tư thỉnh ngài La Thập. Ngài Đạo An là một danh văn giỏi vô cùng, nhưng mà ngài có một cái là cái tướng của ngài xấu ghê lắm, hay nhìn thấy cũng khó ưa, khó nhìn, mặt mày xấu xí đó, nhưng mà thông minh cực kỳ. Cho nên khi ngài xuất gia, sư phụ của ngài nhìn cái tướng ngài xấu xí cho nên coi thường, không thích, cho quét chùa, cho làm chuyện công quả thì không làm. Về cả một năm trời, ngài mới vô năn nỉ thầy là con xuất gia muốn học đạo mà xưa nay làm việc chùa không chưa được học đạo. Thầy mới nghe vậy mới đưa trong quyển kinh cho ngài xem vậy thôi, để mà trấn an vậy. Rồi ngài xem dài đâu xem một hai ngày chẳng, thầy thuộc hết thuộc thanh bách. Bây giờ thầy mới giật mình, thế bảo là mình không nên trông mặt mà mắt nhìn lòng. Từ đó thầy coi trọng ngài lắm, và sau cho ngài đi học với những vị danh tăng, và Đạo An trở nên một tay cao tăng vô cùng. Và ngài là người mà chế ra học chứ thích ạ, trước ngài không có thích tên ai tu, đi tu thì vẫn giữ như vậy à. Cho nên ngài Trần Huyền Trang là cũng Huyền Trang à. Thế thì vua vừa thỉnh Đạo An, một mặt thì sai sứ của Quy Tư thỉnh ngài La Thập, nhưng mà không thành, tại vì sứ Quy Tư không cho thỉnh. Mãi đến tháng 9 năm Kiến Nguyên thứ 18, Phù Kiên hạ lệnh cho Kiêu Kỵ tướng quân là Lữ Quang cùng với Lăng Giang tướng quân là Khương Phi đem 7 vạn quân chinh phạt các xứ Quy Tư và Âu Kỳ để rước ngài La Thập về. Trước khi xuất quân, Phù Kiên thiết tiệc tại Kiến Trương Cung và dặn dò Lữ Quang rằng chuyến này xuất binh không phải để chiếm đất đai, mà kỳ thật là để đem bực thánh nhân về đây. Trầm nghe Cung Ma La Thập là người thông hiểu pháp tướng, lại giỏi cả âm dương tinh lịch, trầm ngưỡng mộ bấy lâu, hằng tìm cách linh thỉnh song không được, cho nên phải xuất quân kỳ này. Bậc hiền triết này thực là quốc bảo, cho nên nếu mà chinh phục xong cái sư Quy Tư rồi thì phải lập tức đưa ngài La Thập về đây, không được chế lại. Vua sẵn với lại Lữ Quang. Và khi Lữ Quang khi quân của Lữ Quang chưa tới thì La Thập đã biết trước rồi và tâu lên vua: vận nước Quy Tư sắp suy vi và sẽ có kẻ địch từ phương Đông đến đây, vua không nên kháng cự mà nên cầu hòa. Phận Vương là vua Quy Tư bây giờ không chịu nghe, đem binh nghinh chiến bị Lữ Quang đánh bại, Phận Vương thảm tử. Lữ Quang lập em Phận Vương lên thay. Năm Kiến Nguyên 20, Lữ Quang chinh phục được sư Quy Tư, bắt được ngài La Thập. Xong vì thấy ngài nhỏ tuổi cho nên coi thường, ác ngài cưới công chúa Quy Tư làm vợ. Ông mà hiểu cũng cái ông Lữ Quang cũng giống như là cái ông vua hồi xưa, ác này cưới công chúa Quy Tư làm vợ, La Trập cự tuyệt. Quang nói rằng đức tháo của kẻ sĩ có đạo nghĩa là không được vượt quá cha mình, nay cha ngài còn lấy vợ, cớ gì ngài không chịu. Rồi tiết tháo của kẻ sĩ theo nho thì phải theo cha chứ, đó mà cha còn lấy cớ gì ngài không lấy. Rồi quan gặp ngài uống rượu say nhốt chung phòng cùng công chúa, lại thường đem ngài ra giễu cợt, bắt ngài cưỡi bò cái lừa để làm trò cười. Ngài phải chịu đủ mọi sự hành hạ của Lữ Quang, quả như lời bà mẹ ngài tiên đoán. Năm sau, tức là năm Kỷ Nguyên thứ 21, Lữ Quang đem binh trở về mang theo ngài, giữa đường đóng quân dưới chân núi, ngài khuyên Quang nên rời đi nơi khác. Lữ Quang không nghe, đến đêm mưa như chút nước, đất lở núi sập, nước cuốn trôi đi cả ngàn quân. Bây giờ Lữ Quang mới kinh sợ và ngầm phục La Thập. Ngài bảo Lữ Quang không nên chần chờ, mau trở về, dọc đường sẽ có phúc địa để tạm trú, để gặp một cái nơi là địa linh để mà tạm trú. Quang lần này tin theo về đến Kinh Châu, tức là nay là tỉnh Nam Túc, thì được tin vua Phù Kiên bị Diêu Trường sát hại. Quang bèn cùng quân sĩ để tang vua, đóng đô luôn tại Kinh Châu và tự lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thái An. Chẳng bao lâu Lữ Quang chết, con là Thiệu Kế Vị, được vài ngày bị em là Toàn đoạt ngôi để giết chết. Toàn đặt niên hiệu là Hàm Linh. Từ khi Toàn lên ngôi, trong cung thường hiện yêu quái. La Thập khuyên vua nên khắc kỷ tướng đức, nếu không trong nước ắt phải sinh biến loạn. Toàn không nghe. Quả nhiên năm sau, cháu Lữ Quang là Lữ Siêu giết Toàn và lập người anh là Long lên làm vua. Bây giờ thiên hạ được tin lời ngài là luôn luôn linh nghiệm. Ngài ở Kinh Châu hàng bao năm, cha con Lữ Quang không biết hoàng đạo, nhưng ngài chỉ nhẫn đợi chờ nhân duyên, vô pháp tuyên dương ra hóa. Cách gì để tuyên dương ra hóa? Đã bị giam vọng ở dưới triều đại của cha con họ Lữ. Phù Kiên là người đầu tiên nghinh thỉnh ngài, đáng tiếc mặt chưa được gặp, thân đã chẳng còn. Phù Kiên bị Diêu Trường giết, rồi Diêu Trường lên làm vua, đó là đạo chính. Cho đến khi Diêu Trường chiếm cứ Quan Trung, đặt quốc hiệu là Hậu Tần và tiếp tục nghinh thỉnh ngài, nhưng cha con Lữ Quang biết là Thập là bậc tài trí, sợ đưa ngài về với Diêu Trương e có thất lợi cho mình, cho nên không chịu đưa ngài về Trường An. Thời gian sau Diêu Trường qua đời, con là Diêu Hưng kế vị. Diêu Hưng đến nối ngôi. Diêu Hưng lại sai sứ đi thỉnh La Thập, song không kết quả. Tháng 3 năm Hoàng Thủy thứ 3, trong cung mọc lên một cây liên lý. Liên lý là cái cây này gốc, thân và cành cùng sinh là một, đó là điểm rất lành. Đồng thời bao nhiêu hành trồng nơi vườn tiêu giao tự dưng hóa thành cỏ kỳ chỉ, là một loại cỏ thơm. Mà hành thì hôi chứ, mà tự nhiên hành nó không mọc mà nó mọc đâu, toàn là cỏ kỳ chỉ, là cái loại cỏ thơm. Ai nấy đều cho đó là điểm đại kiếp và đoán chắc rằng sẽ có thánh nhân xuất hiện tại đây. Tháng 5, Diêu Hưng phát binh chinh tây thảo phạt Lữ Long. Lữ Long đại bại phải xin quy hàng. Lúc ấy Trường An mới được thánh nhân đặt chân đến. Lúc đó La Thập đã 58 tuổi. Từ khi mà 12 tuổi xuất phát đến 58 tuổi mới tiếp tục được hoàng hóa. Kể từ khi Phù Kiên khởi tâm đón La Thập cho đến lúc Diêu Hưng rước được ngài, ròng rã trải suốt 25 năm. 25 năm đầy binh biến máu lửa đã tôi luyện nên lòng nhẫn nại và chí nguyện kiên cố hoàng phát của ngài. Ngày 20 tháng 12 năm Hoàng Thủy thứ 3, dân Trường An nô nức ra đón La Thập. Diêu Hưng dẫn văn võ quần thần cùng ra nghênh đón, dùng nghi lễ quốc sư tiếp đãi ngài. Diêu Hưng ngưỡng mộ Phật pháp cùng các tôn thất như Diêu Mân, Diêu Trung, Diêu Hiển, Diêu Hoàng, toàn là tôn thất không? Thường hay hỏi đạo với ngài và quên cả năm qua tháng lại, chẳng biết mỏi mệt. Hoàng Thủy năm thứ 4, theo lời thỉnh cầu của vua, ngài chủ Tây Minh Các trong Diêu Giao Viên bắt đầu dịch kinh. Ngài dịch các kinh Di Đà, sau đó dịch Đại Trí Độ Luận và Bách Luận. Năm sau Diêu Hưng thỉnh ngài dịch lại các bộ kinh văn nghĩa không được hoàn chỉnh như Đại Phẩm Bát Nhã. Ngài lại tuyển chọn hơn 500 sa môn có học vấn uyên bác như Huệ Cung, Tăng Triệu, Tăng Duệ, Tăng Thiên, Pháp Khâm, Đạo Lưu, Đạo Hằng, Đạo Tiêu giúp ngài trong việc phiên dịch. Diêu Hưng là vua đích thân đọc bản dịch Đại Phẩm cũ, ngài đọc bản Phật văn hai bên đối chiếu, như quả có chỗ nên sửa thì bổ túc và giáo đính, cho nên văn nghĩa thực viên dung và thông đạt. Ngoài việc dịch kinh, ngài còn theo lời thỉnh cầu giảng thuyết các kinh dịch tại Đại Tự Trường An. Rất là khi dịch kinh về vua cũng phụ tá, thì vua đọc lại cái bản dịch cũ, ngài thì đọc phản văn thử đối chiếu để xem cái bản dịch cũ có trúng không, có hợp ý nghĩa không, thì nếu không hợp thì sửa thì chỉnh. Mà dưới chứng của ngài có bao nhiêu sa môn giỏi, trong đó Tăng Triệu nổi tiếng có làm bộ Triệu Luận. Tăng Triệu thì cũng đáng tiếc là chết rất trẻ, là một người rất là giỏi.
Năm thứ sáu, Ngài Giáo đính xong đại phẩm Bát Nhã, lại cùng luật sư phát nghiệp. Đa La Đồ Ngữ là người kế tân dịch bộ thập tục luật, duyệt lại bách luật. Sau đó Ngài dịch các kinh Phật Tạng, Bồ Tát Tạng, vân vân. Ở đây là nói đến cái Ngài dịch kinh thôi. Thế thì một hôm, vua thấy Ngài là một người mà là Diêu Hưng là vua đó, rất trọng Ngài. Ngài là người cái tính đôn hậu và nhân từ, mến Ngài nên cái đức tính là hư tâm, là tiếp nạp cái lời phải, quý Ngài ở nơi chỗ cần cù không biết mệt, và nhất là kính phục trí tuệ không ai sánh bằng được của Ngài. Do đó nhà vua bắt đầu sinh cái ý nghĩ quay gở. Một hôm vua hỏi La Thập: đại sư thông minh cái thế, trí huệ vô song, lỡ một mai mất đi, pháp chủng ắt phải tuyệt hậu. Vì vậy nhà vua nghĩ quẩn cho rằng tài nghệ như Ngài nếu sinh con ắt khổ phụ sinh khổ tử, cho nên tuyển chọn các mỹ nữ tài mạo song toàn, xây cất cung xá, bắt Ngài phải rời về đó ở với các mỹ nhân này. Thế là ông này nghĩ rằng là cũng đúng, đi quá gở hệt như mấy ông vua. Ông vua nghĩ cách chẳng gì như vậy thôi, ông bảo là hổ phụ thì phải sinh hổ tử, cho nên ông tuyển chọn những cô nào mà xinh đẹp mà thông minh nữa. Ông tuyển chọn cả bầy như vậy, xong rồi ông bắt Ngài phải về ở chung với lại mấy cái cô nọ để xây cung xá, bắt Ngài phải ở. Ngài vì sự nghiệp xiển dương đại thừa giáo pháp cho nên phải miễn cưỡng mà chấp thuận, xong vẫn ngại tăng chúng ngộ hội, cái ngộ nhận cho đại sư mà còn như vậy cũng hồ mình, rồi thì tăng chúng sẽ mặc tình mà phá giới. Cho nên mỗi lần thuyết giảng Ngài thường nhấn mạnh: trong vũng bùn hôi tanh mọc ra đóa sen thơm ngát, người trì trí chỉ thuần lấy sen chứ không lấy chút bùn nào. Một số người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho thánh nhân như vậy cần gì tôn kính. Cho nên Ngài tìm cách tránh cho đại chúng khỏi cái tâm khinh mạng này một bữa, đến giờ bỏ chay, thay vì đại chúng thì là ăn cơm cúng dường, để bát cơm cúng dường thì trước mặt Ngài có cơm một chén toàn binh toàn kim. Rồi Ngài bảo với đại chúng rằng: các vị nếu làm được như tôi, nuốt sạch bát kim này, ắt có thể học được cái hạnh của tôi đấy, và làm các việc làm của tôi. Còn nếu không, các vị hãy lo biển đạo, cẩn thận giữ giới, đừng sinh vọng tưởng. Nói xong được Ngài bốc kim từng kim, từng nắm để nuốt sạch hết cái chén kim. Ngài bảo là người nào mà làm được như tôi á thì hãy bắt chước cái việc làm của tôi làm đó. Còn nếu mà không làm được như vậy thì hãy lo biển đạo đi, hãy cẩn thận giữ giới đi, đừng có sinh vọng tưởng. Thì đại chúng nhìn thấy vậy há miệng trợn mắt, xin lòng khiếp sợ. Một hôm Ngài phân tập đại chúng và nói: thanh duyên của tôi đã hết, không thể cùng chi vị lo việc dịch kinh, hơn nữa tuổi già ám muội, cho đến nay kinh luận dịch hơn 300 quyển, chỉ trừ thập tục luận chưa được sang định, còn lại các bộ đều không sai sót. Mong rằng các kinh luận này sẽ được lưu truyền hậu thế, xin đại chúng cùng trợ Hoàng Dương. Tôi nay đối chức chư vị phát nguyện rằng, nếu như tôi dịch không có sai sót, nguyện cho lưỡi của tôi sau khi trả tỳ sẽ không bị phần hóa, tức không bị tiêu tan. Ngày 20 tháng 8 năm Hoàng Thủy thứ 11, Ngài tịch diệt tại Trường An, đại chúng theo nghi thức tiên chúc làm lễ hỏa táng. Đến khi sắc thân tứ đại của Ngài về với Nguyên Thủy, ngọn lửa cũng ngừng cháy, mọi người xem lại quả nhiên trong đống cho tàn giữa Ngài và Y Nguyên. Do công lao dịch kinh phát huy Phật Pháp, Ngài được coi như tổ khai sáng của các tông Pháp Hoa Tam Luận Thiền và thành Phật Tông. Thế thì mình thấy đó là cái tiểu sử sơ qua của Ngài Kumala Thập, một danh tăng dịch kinh, một kinh điển của Ngài dịch là kinh nào cũng chắc ăn nhờ là kinh thanh nguyện của Ngài tuyên dương. Nếu mà cái những lời Ngài nói mà không sai như ý, Phật tỷ lưỡi của Ngài còn kết quả thì trả tỷ xong thì cái lưỡi của Ngài còn. Và chính vì như nhờ như vậy mà kinh điển của Ngài dịch là coi như là đứng đầu. Mà hơn nữa, Ngài là cùng thời với Ngài Huệ Viễn, là tổ của Tịnh Độ, Ngài ở Lô Sơn Huệ Viễn. Thế thì mở đầu cái lời chú giải thì Ngài Chí Húc làm bài kệ để đảnh lễ: quy mạng thường chủ đại bi tôn, ứng bệnh giữ lạc quyền Phật pháp, diệt lễ thiên thân tạo luận chủ, bị thuận sơ cơ trùng giải thích. Đó là hôm nay con đây quy mạng thường chủ bậc đại bi, tùy theo bệnh mà cho thuốc, lại cũng đảnh lễ Ngài thiên thân vì mà tạo luận chủ, vì mà tạo luận ra. Rồi vì tạo luận nó ra là vì với cái hàng sơ cơ mà hôm nay con phải giải thích lại, trùng giải thích để giải thích lặp lại được. Thế thì Ngài bảo rằng là thực sự thì Bồ Tát thiên thân đã dùng thất phần lập nên pháp tu hành và giải thích nghĩa của kinh này, lý lẽ tinh mật vô cùng, và không ai có thể thêm vào được một chữ nữa. Như vậy mà nói rằng vì khiến hàng tu Bồ Tát rõ biết được phương tiện đạo, và nhờ rõ biết được đạo này, Phật pháp mới được cửu trụ, và vì như thế mà diệt trừ được lỗi phạm, thánh thành tựu được lợi tha. Ôi, áo chỉ kinh này Bồ Tát đã bày hết rồi. Kẻ đồn căn đời mạt đọc luận của Bồ Tát, hoặc hiểu hoặc không hiểu, hoặc lờ mờ hoặc thấu rõ. Tuy Phổ Nghiêm sư đã chỉ điều cốt yếu, lại có Hoàng sư thêm phần chú giải. Đây là những vị cao tăng của tiền bối của ngài thêm phần chú giải xong, vẫn không nhiếp hết được mọi căn cơ, tức là chỉ cho căn cơ này thôi mà không nhiếp được hết căn cơ. Cho nên nay không ngại sức ngu hèn ra sức giải bày, khác nào khúc khả lý ban nhân cho thế nhân dễ hòa theo mà thôi. Thế thì ngài bảo là tuy rằng là Bồ Tát, tức Bồ Tát thiên thân, người mà tạo luận này ra đã nói rõ ràng rành mạch rồi, nhưng mà căn cơ của đời sau này họ cũng để sang hiểu hết, và có người hiểu sơ sơ, họ có người hiểu khác. Và đã thêm ngài Nghiêm sư, ngài Hoàng sư, hai vị cao tăng đó chú giải thêm rồi, nhưng mà vẫn chưa nhất hết các căn cơ, cho nên ngài mới không ngại sức hèn một lần nữa để giải thích nữa. Thế thì cái giải thích của ngài khác thì là khúc hát hạ lý ban nhân, thì để cho mọi người dễ hòa theo thôi. Thì đó là ngài khiêm tốn. Hạ lý ban nhân là cái khúc hát nhá, phổ thông ai biết hết. Đại khái như ở Việt Nam mà ví dụ bài Liên Kiếp hồi xưa, em ơi nếu bỗng thành thì sao vậy đó, đầu đường xó chợ thôn gì cho đến tỉnh thành nhà quê gì ai cũng biết hết chứ, cải lương tân nhạc gì cũng xài ai cũng biết hết. Thế dù vậy nó giống như Hạ lý ban nhân là cái khúc nhạc mà ai cũng biết cả. Thế thì cái khúc nhạc ai cũng biết là do cái câu chuyện đó. Tống Ngọc, ở đây có ai nghe tên Tống Ngọc không? Hồi xưa chuyện Trung Hoa cứ nói là đẹp như Phan An Tống Ngọc vậy. Tống Ngọc Phan An là được, nữ thì ví là như là Hằng Nga đó. Đẹp như là Hằng Nga vậy, còn bên nam thì cứ mà đẹp thì ví như là Phan An và Tống Ngọc. Thì Tống Ngọc làm quan của Đức Sở, nhưng một bữa vô Sở mới đến thăm gặp Tống Ngọc và nói mà là phẩm hạnh của tiên sinh chắc có cái gì không khá, cho nên chẳng gặp nhiều người, người nào cũng chê tiên sinh hết đó. Thì Tống Ngọc mới bảo là cái đó nó cũng có cái lý do, nhưng mà thưa với bệ hạ đó, ở Dính Đô này có một người nhạc sĩ ấy, người đó chảy đờn ở trong giữa chợ, thì khi người đó đờn cái khúc Hạ lý ban nhân thì tất cả chợ hòa theo cái điệu nhạc của mình, ai cũng biết hết, cho nên mọi người đều xuống lại với ông nhạc sĩ mà hòa theo. Nếu ông nhạc sĩ nó khởi nó khúc Hạ lý ban nhân rồi mới hứng, mới đờn khúc Dương Xuân Bạch Tuyết. Thì bây giờ họ giải tán bớt, đang còn mấy ngàn người, bây giờ còn có mấy trăm người hòa theo cái khúc tại khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, nó khó hơn tí. Và hết khúc này rồi, ông nhạc sĩ này hứng đờn cái khúc hay hơn và cao hơn là Dương Nga Dưới Lộ. Thì bây giờ còn có non chục người là ở lại để mà hòa theo thưởng thức, còn bao nhiêu giải tán tại không đủ trình độ để mà thưởng thức. Rồi anh năm nay đờn xong mới nổi hứng, thì bây giờ mới dùng nghĩa là những cung thương, cung chùy, cung vũ thì hòa âm với nhau, nó trở thành cái kết tấu của trời đất. Thì bây giờ chẳng còn ma nào nghe hết, có mình đờn. Thế thì Tống Ngọc và kẻ sĩ cũng vậy, nếu mà khi cái hành của mình thanh cao quá thì chúng đâu có hiểu được đâu mà chúng khen. Cho nên tôi đây cũng giống như là cái người mà đại khái Tống Ngọc bảo, những người mà chơi những khúc Dương A Dưới Lộ mới lại dùng cung vũ, cung thủy, cung thương để cái hòa hợp vậy đó, làm sao kẻ nào nó hiểu được phẩm hạnh của tôi mà nó khen. Nếu mà tôi mà chơi cái lối mà Hạ lý ban nhân ấy, thì chúng mới khen, chúng mới có thể thưởng thức được cái tài nghệ của tôi đó. Ý của người ta nói vậy. Nhưng ta bảo Phượng Hoàng khi nó cất cánh cái nó bay một cái chín tầng trời xanh, chim sẻ sẻ làm sao mà biết được, chim sẻ sẻ đậu bờ dậu làm sao nó biết được cảnh giới của con chim Phượng Hoàng đó. Cho nên nó đâu có thấy cái giá trị của Phượng Hoàng. Con cá kình, cá côn nó bơi một cái nó từ núi Côn Lôn này qua tới những cái nơi xa thẳm khác, thì những cái con cá chép, cá rô ở trong vũng sình nó làm sao nó biết được cái cảnh giới với cái khả năng của con cá kình đó mà nó thưởng thức. Thế Tống Ngọc nói như thế. Thế thì cái Hạ lý ban nhân sau đó đấy, ngài cũng bảo là cái lời giảng của tôi thì chẳng khác gì là Hạ lý ban nhân, tức là cái khúc phổ thông cho mọi người dễ hòa. Thế là ngài nói rằng là mấy ngài kia là thuộc loại thượng cơ, còn ngài là hạ cơ, ngài là khiêm tốn đấy, Hạ lý ban nhân. Nay thích kinh này, thích kinh là giải kinh, giải nghĩa. Đại lược phân làm hai, phần thứ nhất là đề mục, phần thứ hai là chính văn. Phần đầu lại chia làm hai, thứ nhất là chính đề, thứ hai là nói về người dịch. Thì giải nghĩa cái đề mục là Phật Di Giáo Kinh, thì ba chữ Phật Di Giáo là biệt danh, tức là tên riêng của kinh, còn chữ kinh là thông danh, là tên chung. Tại vì kinh nào cũng có chung một chữ là kinh, còn mấy kia là riêng, chẳng hạn Bảo Tích Kinh, Di Giáo Kinh thì kinh kinh nó là chung, nhưng mà Bảo Tích và Di Giáo thì riêng. Nãy giờ qua quận cái gì?
Chưa.
Thế thì trong cái biệt danh là Di Giáo đó, thì Phật là người nói pháp, đó gọi là năng thuyết. Di Giáo là pháp được nói, gọi là sở thuyết. Nhân và pháp cùng nêu, năng và sở cùng lập, thế nên gọi là Phật thuyết Di Giáo. Phật dịch là giác, chúng sinh bao kiếp ở trong mộng, Phật đoạn vô minh như từ mộng mà tỉnh, tức là giác, nghĩa của giác. Đã từ giác rồi lại khéo giác tha, giác tất cả pháp, không pháp nào không đạt đến cứu cánh, cho nên gọi là Phật. Lại tâm trong mộng, tâm không thể diệt, gọi là bồn giác. Từ mộng mới tỉnh, biết mộng vốn không, gọi là thủy giác. Bồn giác tức là tâm ngay ở trong mộng, tâm đó cũng có mất, cho nên đó gọi là bồn giác. Tức là bồn giác tức là mình vốn là giác. Cũng như chẳng hạn như mình nằm mơ, mình nằm mơ mình thấy mình là cái gì chăng nữa, nhưng mà mình không hề mất, mình không hề bị biến thành cái đó thật, và mình vẫn là mình. Vậy thì cái đó là gọi là bồn, là vốn vẫn là mình. Chẳng hạn Trăng Chu nằm mơ thấy mình là bướm, nhưng mà Trăng Chu chưa hề bị là bướm thiệt, cho nên bồn chất vẫn là Trăng Chu. Vậy là bồn vốn vẫn là Trăng Chu. Vậy thì mình khi mơ nhưng mà vốn vẫn là giác, thì khi nằm mơ đó mình đâu có thực mất đó. Thì khi mình nằm mơ thì mình nghĩ giấc mơ là thật và mình xử trí theo giấc mơ, nhưng mà thực sự ra thì mình thật vẫn không mất. Cho nên chẳng hạn như vậy, khi mình nằm mơ mình phạm phải cái lỗi đó, nhưng mà khi mình tỉnh thì mình biết hay rằng là mình đâu có phạm. Chứ nếu không trong giấc mơ mình lỡ mình thấy mình nằm mơ mình giết người, khi mình tỉnh lại mình đi trốn thấy cảnh sát là trốn, đâu có đâu. Cho nên nhiều khi mình tỉnh dậy mình mừng quá, nếu mà mình nằm mơ thấy một ác mộng nào đó thì khi mình dậy mình thấy mình mừng. Thế thì cái không mất đó là vậy. Vậy thì khi mà mình mê, khi bị si mê đó, thì cái tính giác nó không hề mất, cho nên đó gọi là bồn giác. Còn khi mà mới phá tan được cái nghiệp của vô minh và giác ngộ, cái đó gọi là thủy giác, tức là thủy đó là mới. Đã từ mộng tỉnh thì chỉ duy một giác tâm thôi, không còn có hai tâm nữa, cho nên gọi là cứu cánh giác. Như vậy mới biết thủy giác, bồn giác thì cũng chỉ là một giác, đó gọi là cứu cánh giác. Cứu cánh giác tức là giác trọn vẹn rồi, giác được cứu cánh, cho nên không có thành Phật. Thành Phật là nói theo danh từ bình thường thôi, tức là đang phàm phu tu luyện thì thành Phật, nhưng mà thực sự không có thành Phật. Cũng như là Trang Chu không có bướm, không có thành Đại Chu đó. Thế khi mà Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, thì khi tỉnh lại thì Trang Chu đâu thể nào nói là bây giờ bướm trở lại bướm thành Trang Chu, đâu có thành. Tại vì khi mơ là bướm thì Trang Chu vẫn là Trang Chu, Trang Chu không hề hóa thành bướm thiệt đó. Cho nên Trang Chu bồn vẫn là Trang Chu, đó gọi là bồn giác. Rồi khi Trang Chu tỉnh lại thấy mình đó là thủy giác, và thấy mình đó tức là Trang Chu đó mới trở lại thành Trang Chu sau giấc mơ đó. Và khi biết rằng là mình trong cái giấc mơ cũng như mình sau khi giấc mơ này vốn thực vẫn là một mình, đó là thủ bánh giác. Thế thì Trang Chu không hề có mất, cho nên con bướm Trang Chu chưa từng có thành bướm thật, và như vậy con bướm kia nào có trở thành thành Trang Chu đâu. Cho nên mình vốn dĩ rằng là vì mê chấp, nó giống như con mắt của mình nó mỏi, nó thấy hoa đốm, vậy con mắt sinh hoa đốm, nhưng mà thực sự hoa đốm nó không có. Bởi vì hoa đốm nó từ đâu ra? Nếu hoa đốm trong hư không, tại sao mấy người kia không thấy? Mà mình thấy hoa đốm nổi trong hư không này, mà sao không ai thấy hoa đốm hết mà có mình thấy? Đó. Như vậy dứt khoát thì hoa đốm không có ở hư không rồi. Nếu nó có hư không thì phải thấy chứ. Mà nếu nó nằm trong con mắt của mình thì hoa đốm nó chứa ở đâu? Đó. Cho nên biết là con mắt bệnh thì tự nhiên ảo tưởng có hoa đốm. Thế thì khi mà tâm mê cũng vậy đó, thì ảo tưởng thấy như vậy thế này, thấy cảnh giới như vậy, xung la vạn tưởng, chúng sinh sơn hà đại địa, nhân ngã thị phi đủ thứ. Nhưng mà bổn chất là những cái thứ đó đều là huyễn, tức là cũng giống như là hoa đốm vậy đó. Mặc dù thấy thiệt đó nhưng mà không phải thiệt, nhưng mà là thiệt bởi vì thực thấy, nhưng mà không phải thiệt bởi vì thực không có, cho nên giả thật, thì gọi là giả đó, trong tam đế của Kim Thái Tông. Thế thì phải hiểu là giác tính đó hàm linh đều đủ, tức là ai cũng có cái giác tính đấy hết, ai cũng vốn sẵn là tính giác, cho nên ai cũng có thể thành Phật được. Tại vì bản chất là giác, trí tuệ cũng ở nơi mình, từ bi cũng ở nơi mình. Tại nếu trí tuệ không ở nơi mình thì không cách gì mà mình có thể, ai có thể dạy gì được mình hết. Tại vì khi họ dạy thì mình họ là mình phải vận dụng cái suy nghĩ để mà mình hiểu cái suy nghĩ dạy đó, để mình mới thực hiện được chứ. Thành ra cái trí tuệ đó người ta đâu có cho được, nếu cho được á thì mình khỏi cần tu, con cái mình khỏi cần học. Mình bảo cái chứ mẹ về hưu rồi, bây giờ bao nhiêu cái vốn liếng sinh ngữ, bao nhiêu cái hiểu biết thì mẹ cho con hết, lấy thà cho rắc vô à, thì cái đó thì mới làm mới bảo rằng là cho được. Có cái này không, cái này mình chỉ khơi thôi, còn cái đó phải phát sinh đó. Mình chỉ là cái mồi để khơi, cái đó phải phát sinh. Mà khi phát sinh như vậy, cái đó phải có sẵn. Cũng như mồi lửa cũng vậy, mồi để cho nó bắt lửa thì cái đó nó cũng phải có cái tính lửa, tính cháy ở trong nó. Thế cho nên mới biết rằng là ai có cái tính sát, bởi vì ai cũng có thể khơi thì cho phát sinh được trí tuệ. Và khi phát sinh được có trí tuệ thì ai cũng có thể là có tính giác hết. Cho nên mới biết rằng là người nào có tính giác thì về vậy người nào cũng có thể thành Phật hết. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng qua cũng chỉ là người bắt trước cái điều mà chúng ta đồng có, tức là ai cũng có cái tính giác, nhưng mà Đức Phật bắt trước mình thôi, biết trước mình thôi, khám phá được trước mình thôi. Cho nên thị hiện thành Phật làm thầy của chúng ta, và ngài vì như vậy mà ngài thị hiện làm thầy của mình thôi. Nhưng mà thực ra trên căn bản giác thì vốn đồng, Đức Phật với mình cũng đồng, nhưng mà chỉ vì Đức Phật là người giác ngộ trước cho nên ngài thị hiện làm thầy mình, phải chỉ bày để khai mở cho mình cái phần chi kiến đó, để cho mình với ngài muốn thịt với nhau. Lại do chúng ta mải mê thân giác, chúng ta cứ mê hoài à, mãi mê mà không bị giác, cho nên nơi tính vô sinh vô diệt thành ra có sinh diệt. Bởi vì mình cứ nằm mơ hoài à, mình không chịu thức tỉnh, mình ham ngủ á, à, cho nên thật ra cái không có thế giới đó, tức là cái không có sinh diệt đó, mà vì mình nằm mơ, vì mình cứ ngủ cho nên cái giấc mơ nó mới hiện thành, nó mới có. Thế nếu mình chịu thức tỉnh đấy thì giấc mơ nó sẽ tan biến. Cho nên để giải quyết thế giới, để giải quyết mọi vấn đề phải giác ngộ là gì vậy. Mình chẳng hạn trong giấc mơ mình bị nguy hiểm lắm, mình bị cảnh sát truy tầm, mình sẽ nằm mơ mình thấy mình giết người, mình bị cảnh sát truy tầm truy nã sắp bắt mình chạy hụt hơi, mình mệt lắm. Bây giờ mình cầu nguyện Đức Phật hay cầu nguyện gì ở trong giấc mơ thì cầu nguyện thì cũng giải quyết được đâu, mà chỉ có một cái giải quyết thôi. Đồng hồ báo thức nó reng hoặc con mình đánh thức, hoặc mình giận mình thức dậy thì nó chấm dứt thì nó hết. Cho nên cứ giác ngộ được bổn lai rồi, cái tự nhiên cái thấy là tất cả đều là huyên hóa ấy, thì tự nhiên là tất cả những cái đó nó không còn làm cho mình dao động nữa, không làm cho mình sinh tâm phân biệt, không làm cho mình khởi gì hết. Thế thì giống như ánh trăng ở trên trời, nước trong thì ảnh nó hiện, nước đục thì ảnh nó mất. Thế nên Đức Phật thực là thường trụ chưa từng diệt độ, riêng vì hàng ác triệt phàm phu chúng ta tuyên thuyết nhập diệt, khiến cho hàng phàm phu nó sinh bi luyến, lại dùng sức đại bi vô tận cứu độ vô biên, nên tuy là thì diệt đó nhưng mà để lại di giáo để tiếp dẫn khẩu côn. Di là để lại, giáo là truyền dạy, như sách Nho gọi là cố mệnh, người đời gọi là di chúc. Nương theo đây mà hành ắt là pháp tử, không theo để phó chức đó ắt là đại nghịch bất hiếu. Thế thì là nếu mà không làm theo như vậy thì là không phải phật tử, mà làm theo đúng thì là pháp tử rồi. Kinh là huấn pháp, tức là phương pháp giáo huấn, huấn thường tức là dạy về luân thường và đạo lý đủ các nghĩa như các nơi khác giảng rộng. Thế thì mình hiểu như vậy đó, mình hiểu Đức Phật thì hiện thực ra Đức Phật không hề có sinh có diệt. Đức Phật chỉ thì hiện cái sự nhập diệt đó. Thì giống như là trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo là mặt trăng khi mà tới ngày rằm thì nó soi tỏ vô cùng, rằm ngày 16 soi tỏ, khi đến đêm 29-30 thì nó mất, nó không có. Nhưng mà không phải là mặt trăng đó là sinh và diệt, mặt trăng đâu có sinh diệt, không có sinh diệt, tại cái môi trường thôi đó. Tại vì lúc bây giờ hành tinh nó thay đổi cho nên nó như vậy, cũng như một đám mây nó bay ngang nó che mất mặt trăng ở trên trời thì mình thấy mặt trăng là mất rồi. Nhưng mà khi mà gió thổi mây tan thì mặt trăng hiện diện, không phải mặt trăng sinh, cho nên không có sinh diệt. Đối với phàm phu thì nhìn thấy có sinh diệt, phàm phu tâm sinh diệt, nó nhìn gì cũng sinh diệt. Nhưng mà dưới cái mắt nhìn theo pháp thân tập thì Đức Phật không hề có sinh diệt. Nhưng mà ấy thế, đối với đại phàm phu Đức Phật sinh diệt như vậy nhưng mà vẫn để lại di giáo để mà tiếp dẫn hậu lai sau này. Thì di giáo là khuyên dạy, gì là để lại thì để lại những lời khuyên nhủ khuyên dạy. Thế nhưng mà người con có hiếu cuộc đời, tức là những người con mà cố gắng thực hiện cái lời cuối cùng của ông cha để lại, thì người Phật tử đúng nghĩa vậy, là những người mà cố gắng thực hiện cái lời cuối cùng của Đức Phật để lại. Thế nên khi Phật nhập Đức Bàn không dặn dò cái gì hết, mình nghe qua là dặn cho chúng ta không à, là phải làm cái này phải làm cái kia, coi chừng. Kinh này còn gọi là Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, tức là có cái tên còn dài lòng thòng như vậy, Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh. Thùy Niết Bàn tức là mới nhập Niết Bàn, Thùy là lúc sắp nhập đó. Sắp nhập cái chỗ chưa nhập, tức là sắp nhập vào cái chỗ mà mình chưa có nhập, chưa nhập đó là Niết Bàn, và sắp sửa nhập vào cái chỗ mà mình sắp nhập đó, thì gọi là Thùy. Vậy là Thùy Niết Bàn, tức là nhập vào cái chỗ Niết Bàn. Thì lược thuyết là nói lược thôi, giáo giới kinh là giáo giới là khuyên dân. Niết Bàn có nghĩa là lìa lỗ tuyệt ti, bất sinh bất diệt, có tất cả bốn thứ. Từ tính thanh tịnh Niết Bàn, hữu duy Niết Bàn, vô duy Niết Bàn và vô trụ Niết Bàn. Thì từ tính thanh tịnh Niết Bàn tức là tất cả các pháp xưa nay thường tịch diệt tướng, Phật cùng chúng sinh bình đẳng không hai, bất tăng bất giảm, Niết Bàn này không luận xuất nhập. Từ tính thanh tịnh, từ tính thanh tịnh Niết Bàn tức là tất cả các pháp xưa nay thường tịch diệt, thường tại vì không sinh diệt thì gọi là thường tịch diệt, tức là không phải là không có nhưng mà thường tịch diệt. Giống như thầy tịch chiếu thì giải thích tên thầy là tịch chiếu. Thấy ngồi đại chúng giải nghĩa tên xong đến viên thấy thì giải nghĩa, thế mà viên thấy tịch chiếu là gì thì đây tịch. Thì thầy giơ cái tay lên, bàn tay cho có cái kính,